This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoài Sa kính chào quý thính giả của Sài Gòn Radio 1600 AM. Bây giờ là 2 giờ chiều và quý vị đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được gặp tiến sĩ Trương Minh Ẩn và để được chú Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến tất cả những vấn đề có liên quan đến chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Và Hoài Sa xin chào chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn 1600 và hân hạnh làm việc với Hoài Sa.
Dạ vâng, thưa chú Ẩn, lại một tuần nữa Hoài Sa được gặp chú Ẩn trong ngày hôm nay, rất là vui. Và ngày hôm nay Hoài Sa thấy thời tiết hơi lạnh chút xíu, thì chú Ẩn có khỏe không ạ?
Thời tiết này mà lạnh gì?
Dạ, có mát hơn bình thường chút xíu thôi chú, thì được cái gió. Dạ.
Không khí Đà Lạt Việt Nam mình.
Dạ đúng rồi, mát hơn chút xíu nhưng mà có thể thay đổi thời tiết thì mình sẽ dễ bị bệnh hơn đó chú.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng, và thưa quý vị thì ngay bây giờ quý vị có thể gọi ngay vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được gặp chú Trương Minh Ẩn và để được chú giải đáp những thắc mắc có liên quan đến những vấn đề liên quan chuyện trong nhà và ngoài ngõ thưa quý vị. Và Hà Sa xin được phép đến với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Dạ hello, chào anh chị.
Dạ, chào chị.
Dạ chào chị, xin chị cho biết quý danh ạ.
À. Em tên là Kim.
Dạ chào chị Kim.
Chào chị Kim.
Chào chú Ẩn. Dạ. Yeah. Cháu có câu hỏi là cháu mua một cái nhà mà lúc mà đóng closing cháu đóng lại căn nhà đó thì cháu có mention với nó là gửi về cái địa chỉ mà cháu đang ở tại cái nhà đó là nhà cho mướn. Nhưng mà đến khi mà nó không có gửi SOA, nó không có gửi gửi cái thơ về cho cháu để mà cháu đóng tiền SOA mỗi năm đó chú. Thì tại vì cái người chủ người ta ở là cái người đó người ta không có chịu trả tiền bill, cho nên là cháu không có thư từ, cháu bị mất liên lạc hết rồi. Xong mà cháu mới hỏi cái người neighbor ở bên cạnh thì người ta cho cháu số phone, thì cháu mới coi trên internet thì cháu biết được là cái tổng đài của nó ở bên Cali á. Cháu mới gửi cái check, cháu trả tiền SOA cho nó thì nó cắt cái check cho đi rồi. Nhưng mà đến khi mà bây giờ á, nó bắt cháu phải đóng tiền phạt. Mà tiền check lúc đó cháu đã nó đã cắt cái check của cháu rồi, mà bây giờ đóng tiền phạt nó tính cháu mấy trăm đồng tiền phạt. Bây giờ cháu phải làm sao, chú có thể help cháu được không?
Ok, cháu là người mướn nhà trong đó phải không?
Không, cháu là người cho mướn. Cho người ta mướn.
Cháu là người cho mướn. Nhưng mà cháu là người á, đương nhiên là cháu là người phải phụ trách trả cái tiền SOA. Đúng vậy không? Nhưng mà khi mà đã quá hạn á, bây giờ đừng nói về cái nhà này mua lâu chưa mà tới bây giờ mình chưa có giấy tờ.
No, cháu mua lâu rồi, tại là cái tiền lúc mà cái năm đầu tiên á, nó bị trục chặt, cháu bị trục. Cháu lót cái ladder SOA, cháu không biết tiền là bao nhiêu tiền rồi gửi ở đâu. Xong đến khi mà cháu chờ hoài không được thì cháu mới gọi, cháu mới qua cái neighbor bên cạnh đó, cháu hỏi thăm thì người ta cho cháu số phone rồi cho cháu ấy. Cháu gửi lại đi. Dạ.
Bây giờ chị ở ngay cái vùng mà cái nhà chị cho mướn phải không? Hay là chị ở tiểu bang khác?
No, cháu ở chỗ khác chứ không phải ở cái chỗ gần đó.
Ở xa là ở đâu, tiểu bang khác hay sao?
Nó cùng một tiểu bang mà cái chỗ cho cháu cho mướn là cháu rồi, ở Arlington rồi. Mà cái chỗ cho mướn là Renfrew.
Renfrew Arlington sao mà xa là cái gì? Để giờ tôi nói cho chị nghe câu vậy nha. SOE nó phạt chị là đúng, là chị gì á, chị biết rằng SOE á nó có cái luật của nó đàng hoàng. Nếu mỗi tháng là chị không đóng tiền SOE á thì nó tính thêm tiền lời, và bao nhiêu tháng thì bắt đầu tùy theo cái SOE mà nó phạt chị. Do đó chị không thấy giấy tờ thì chị phải chạy lên văn phòng nó hoặc là gọi điện thoại hỏi, ê tại sao mày không có cái này. Ngay cả SOE chị không cần phải gửi mail, mà có nhiều khi chị có thể lên ngay cả văn phòng chị đóng nữa. Thì ở đây á, mà chị để cho bao nhiêu năm chị nghĩ rằng nó quên thì không bao giờ nó quên đâu. Mà chị càng để quá một tháng thì bắt đầu nó lên tiền lời và tiền phạt chị. Cái chuyện đó là không ai làm được cái gì hết. Chị nhớ kỹ đây.
Nhưng mà...
ví dụ như... chị nói đi.
Dạ, tại vì lúc mà cháu close cái nhà đó là cháu có mention với nó là gửi về cái địa chỉ của cháu. Nhưng mà tại sao nó không gửi cho nên mà cái người mà cho cháu cho mướn á nó không trả tiền nhà cho cháu rồi nó lại quăng mail của cháu đi cho nên cháu lót.
No, cái đó ok là... chị nhớ kỹ.
À.
Ở đây á chị muốn đi thưa cái bên đất Mỹ thì chị muốn thưa ai cái gì cũng được hết á, mà thắng hay không là chuyện khác. Ở đây cái chuyện mà chị không đóng tiền nhà ở SOE, tôi tưởng đâu là chị ở California chị có nhà Arlington. Còn đây răng Berry tới đó, xin lỗi chị đi chợ Hiệp Thái hay là Trường Nguyên, ủa cái chợ Hiệp Thái hoặc là chợ Sài Gòn đó thì cũng gần cái khu của Arlington rồi, mà chị không lái xe lại văn phòng hay cầm điện thoại hỏi. Ok nào, còn để tôi chỉ gì coi không. Thí dụ như á, chị expect rằng cái người mướn nhà nó sẽ đưa cái lá thư cho chị á, chị check mail bao lâu một lần, chị lợi đó bao lâu một lần để lấy mail không, tôi hỏi thiệt á. Trong khi chị là thay vì chị đó,
tại vì nhà đó cho mướn thì là mail của nó chứ không có được giờ tới rồi, tại vì cái mail box là nó giữ cái key box rồi chứ không có được giờ tới rồi.
Để tôi nói chị nghe, chị khoan, chị chủ nhà nó có thể gửi cái mail ở tại đó, nhưng mà nếu mà khi mà chị á mà nhận lần, ok từ ngày đó bây giờ chị có trả SOE lần nào căn nhà này chưa?
Có.
Có thì tại sao bây giờ không có?
Trả một cái năm đầu tiên thôi, cái mấy năm sau là cháu đã trả rồi, cháu đã trả đúng rồi. Chỉ có năm đầu tiên okay. Nó chưa chặt như vậy cho nên dạ.
Bây giờ nó đòi tiền chị phạt phải không?
Dạ, đòi tiền phạt cháu mà lỗi là lý do là nó không gửi đúng địa chỉ nhà cho
bây
nhà
giờ
cháu
ở đây
mà
á,
chị... gửi. Dạ.
Ok, ở đây chị nói với tôi á, tôi không có, tôi chỉ đưa ý kiến cho chị thôi. Ví dụ như chị nghĩ rằng lỗi của nó đó mà nó bắt phạt chị lên nói chuyện văn phòng, nếu nó không chịu quay cái tiền phạt, tức là không bỏ tiền phạt á, thì chị mang ra tòa JB Court, tức là cái tòa nhỏ đó, nếu chị nghĩ chị thắng. Còn đối với tôi á, tôi thấy chị không có thắng, là tại vì chị ở ngay đó răng rây, chị chạy qua lên tên có chút xíu thôi, chị chạy lại văn phòng nó hỏi tại sao tao không có cái bill này, thì chắc chắn nó sẽ forward làm ngay tại chỗ. Còn đây á, chị yên lặng một năm đầu để cho không đóng tiền SOE để cho nó trễ, cái đó là lỗi của chị hoàn toàn đối với tôi nha. Còn nếu chị nghĩ rằng đúng á, chị có thể mướn luật sư hoặc là chị ra tòa mình, nếu chị biết tiếng Anh, mấy cái tòa nhỏ này dưới 10,000 á, chị đưa ngoài đó chị thưa, mà tôi không nghĩ chị thắng đâu. Ok không?
Dạ.
Khó thắng
dạ,
lắm chị.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
Dạ, nhưng mà thêm dạ. Cái nữa, dặn những người có SOE á, làm ơn á, khi người ta có buổi họp á, mình làm ơn đi họp. Việt Nam ở SOE mà kiếm được một người Việt Nam đi họp khó lắm chị. Thành ra tụi nó muốn làm cái gì làm, nó control mình ở đây không biết, tới chừng gửi cái bill về cái mình hết hồn. Ủa tại sao tăng giá nữa? Tại vì mình không đi họp, mình không có lời nói. Đừng, quý vị nào á, mà nghĩ rằng mình sống theo cái luật của Việt Nam á, đừng mua nhà SOE. Mà sống theo cái luật Mỹ được á, thì mình hãy vô nhà SOE, tại vì nó phiền lắm. Đối với tôi á, mua nhà SOE tôi không mua. Hiểu không? Vậy không? Tôi muốn trồng cây quýt, cây cam, cây ối, cây xài, rau răm, rau gì tôi trồng cũng được hết. Ok? Rồi. Cảm ơn chị.
Rồi. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chị. Okay. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình ạ. Vâng, cảm ơn quý vị và chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được giải đáp những thắc mắc có liên quan đến vấn đề về chuyện trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ. Và xin được trở lại với chú Ẩn. Thưa chú Ẩn là một...
Ok, bây giờ mình nói lại cái vấn đề của cái cô này đi.
Dạ.
Một khi mình mua nhà SOE, nó nói rõ ràng là mỗi tháng phải đóng nhiều. Thí dụ ngay một tháng đầu mình không có đó, là mình phải lợi chạy ngay văn phòng, hoặc là nếu ở xa thì nhờ bạn bè, hay là gọi điện thoại thẳng nó, hay viết lá thư, certified mail để yêu cầu họ tại sao không gửi điện thoại cho tôi. Lúc đó mình có cái bằng chứng mà họ không làm á, mà họ phạt mình á, mình đưa ra tòa. Còn ở đây chỉ để trên một năm rồi á, mà bây giờ complain người ta lại gì, mà tôi tưởng đâu là chú tưởng đâu là cô này ở tiểu bang khác, ai ngờ cô ở Rangri mà cô nó ở xa lắm. thì kế bên chạy có đường 303 là cái đường chính thôi, hoặc là đường Division.
Yeah.
Thì mình chạy qua đây mình lại hỏi câu thì chắc chắn mọi chuyện xong. Việt Nam đa số mình hoặc là những chủng tộc khác có cái tánh này, khi thấy người ta không gửi yên lặng á thì cứ nghĩ là chắc quên thôi, bỏ qua. Bên đất Mỹ này á, mình thiếu nó một xu nó cũng không bỏ nữa, phải không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Dạ, dạ. Dạ, do đó quý vị cẩn thận, cẩn thận á, mà khi mà ở trong SOE quý vị theo cái luật của ta. Và xin nhắc nhở thêm lần nữa, làm ơn đi họp dịch để biết mình có quyền lợi gì, ok?
Dạ, dạ vâng, cảm ơn chú Ẩn. Và chúng ta đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ. Xin chào anh chị. Dạ, dạ hello, chào anh ạ, xin anh cho biết cứ danh ạ.
Chào anh Ẩn, chào chị.
Dạ, chào,
dạ, chào anh.
Dạ, anh Hùng, anh Ẩn ơi, ba em ở Minnesota, tụi em ở Minnesota. Hiện ngày hôm qua ba em bị một người Việt Nam đến, bây giờ nó hình như ổng là người thứ mười mấy rồi. Nó chở những người già này không biết tiếng Anh đi ra tiệm xem phớp làm credit card. Sau khi làm credit card xong thì nó đưa cho một số tiền mặt cho những người Việt Nam này. Ba em thì ngày hôm qua nó đưa cho ổng là 800 đồng trong lúc em đi làm không biết. Bây giờ ổng được một cái thẻ xem club. Nhưng mà bây giờ em chưa có lấy được cái số thẻ để em hỏi coi là nó approve cho ổng được bao nhiêu tiền. Tại vì khi mà những người Việt Nam này dẫn những người già đi ra làm cái credit card thì nó đưa cho tiền mặt. Nó lấy cái thẻ này có thể nó sẽ phải mua những số đầu khác. Thành ra bây giờ em muốn báo cáo thì em phải gọi cho ai để em báo cáo, mà em gọi cho Sam Club hồi sáng tới bây giờ em gọi không được.
Ok, Sam Club á, anh gọi cái số mà Central đó, anh vô để là Central Office á, để warning cho họ trong vấn đề này. Bây giờ đừng có nói gì hết, khoan. Trong vòng ba mươi mấy năm tôi làm cảnh sát á, tôi bắt cái vụ này nhiều lắm. Là cái vụ này á, để tôi nói cho anh nghe, bên kia á, thì muốn dùng những người già này, mà bên đây những người già này cũng có cái lòng tham, phải nói câu vậy.
Dạ,
nói ok ông làm đi, tôi đưa cho ông 1.000, 2.000, 5.000 gì đó. Xong thành ra do đó những người này đừng có nói là những người kia gạt tôi, không có gạt. Khó trả tiền đàng hoàng, mình đồng ý. Do đó muốn thua mấy người kia khó lắm. Nhưng mà nếu mà mấy tên kia đó dùng cái xem club này á, mà để bắt đầu vô á, mà để làm cho, để ra mua đồ đó, tôi với anh bây giờ đó, ông già đã có cái xem club card chưa?
Dạ, hình như ông đã có rồi, nhưng mà em đang...
Hình như gì anh, khoan, để tôi chỉ anh nè. Bây giờ anh dẫn ông già đó, lại ngay bất cứ cái tiệm xem club chỗ nào cũng được hết. Yêu cầu cancel cái thẻ này ngay tại chỗ, tại vì á, cái membership trong vòng 30 ngày nó cho trial 25 ngày. Cancel ngay tại chỗ. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, khi cancel rồi á, thì ông già đã nhận tiền người ta đó, mà biết người nào á, thì làm ơn á, là ngay tại chỗ. Và ok, bây giờ tôi hỏi anh câu rồi. Ông già anh có income gì không? Có tài sản gì không? Nhà cửa không?
Dạ không, không có income, không có tài sản gì hết. Nhưng mà ổng...
Bao nhiêu tuổi rồi?
Ổng năm nay 92 tuổi rồi anh.
Ok, 92 tuổi, xin lỗi anh câu vậy. Anh dẫn ông ra, mà bây giờ ổng dù có thằng nào apply thẻ ổng, bây giờ bankruptcy nó có trả bắt ổng được. Ổng không có tài sản để lấy thì cũng cười trừ thôi. Nhưng mà tôi á, như anh á, nếu những người đó ngay tại chỗ, anh ở thành phố nào?
Dạ, ở Burnsville, Minnesota.
Ok, lên cơ, ông già anh ở Minnesota luôn không?
Dạ đúng.
Rồi, đi lại ngay sở cảnh sát Central ngay đó, báo cáo giùm tôi ngay tại chỗ.
Tại vì á, ông nói là cái người Việt Nam này nói với ông là có cái hãng đó cho mỗi người già như ông lãnh được tiền. Thành ra ông là người thứ 15 hay 16 gì rồi, anh biết không? Ông mới nói với em hồi sáng sớm này, em chưng hửng liền. Ông đọc cái...
Rồi bây giờ ngay tại chỗ anh dẫn ông già ra xem club car để ông cancel, tại ông có mua car không có tiền trả. Cái thứ hai, anh phải gọi cảnh sát báo cáo ngay tại chỗ đây là cái đường dây scam. Ok? Nhưng mà cái thứ ba, thì sẵn cái câu chuyện ông anh đây nói chuyện đó, quý vị mà lớn tuổi á, nghe người ta nói đưa cho 1-2 ngàn á, rồi lấy tên tuổi số sổ kia tia á, mà nếu quý vị mà có tài sản đâu là quý vị mệt lắm. Tại vì không có cho nó tuyển cái gì free hết. Mà nếu không có tài sản, xin lỗi, nó có apply chục cái thẻ, nó chả bắt ông được, mà tại vì ông đâu phải là người gian lận đâu.
Dạ không, ổng không có một cái, ổng không có một cái gia tài gì hết anh. Trong băng ổng chỉ có khoảng vài 300 mỗi tháng lãnh tiền già. Mà bây giờ tại sao mà em không hiểu, tại sao khi nó dẫn ổng đi apply mà cái credit card nó apply, nó approve cho ổng tới mấy ngàn đồng mà nó đưa cho ổng 800 đồng tiền mặt. Thì sáng em nữ ba em quá trời rồi, em nói ba.
Dạ, để tôi nói cho anh nghe. Tất cả tại vì á, mọi người á, trên đất Mỹ này dù già dù trẻ dù lớn không có ai được kỳ thị là ông già, ông là già tôi muốn cho thẻ credit card. Nhưng mà nhiều khi trong application á, nó lại để khác. Ví dụ như ông làm gì, làm lương gì đó. Rồi á, nó có một, để ngay cái company đó, thì company đó cũng là của tụi nó. Set up một cái văn phòng, hiểu không? Khi gọi lại á, có nói ông già hiện tại ông cũng lãnh bao nhiêu số tiền đó, do đó credit card approved. Ok?
Dạ.
Bởi vì có nhiều khi á, và có nhiều khi á, có nhiều người á, nhận được cái cú điện thoại là nói ông được cái check 2000 từ ở chỗ đó. Tôi cũng bị nè, ngay nhà băng á, là cái này nhà băng thiệt, nhưng mà check giả. Do đó tôi gọi thẳng nhà băng trước khi tôi muốn coi cái chuyện gì đó, thì nhà băng nói cho hay là làm ơn đọc cái số check của nhà băng coi. Đọc xong nó nói đây là cái số giả, không phải cái nhà băng của đó. Do đó quý vị cẩn thận, đừng chết thì vẫn được. Dạ rồi.
Đi lên cái chỗ sinh hoạt của người già, ổng là người thứ 16, nó chở hiện như nó đã chở được mười mấy người rồi. Có người một ngàn, có người một ngàn.
Ok, làm ơn bây giờ anh thưa, bây giờ em á, mà thương người Việt Nam già đừng để người ta gạt á, gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Ok?
Dạ, vậy vậy em sẽ.
Và nếu khoan, mà nếu trong cộng đồng chỗ mấy người già đó có camera đó, thì anh làm ơn nói cho cảnh sát biết đây có camera và người nào á, mà cái chủ chỗ đó nếu là Việt Nam thì càng tốt, làm ơn cho cảnh sát
cái phần băng ra để. Dạ, nguyên một cái sinh hoạt này của người Việt Nam anh, của người Việt Nam không à.
Dạ, rồi. Thôi cảm ơn anh. Rồi, làm dạ, ngay tại chỗ đi. Ok, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Vâng, và Hà Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Xin chào anh chị.
Hello, chào chú.
Dạ, hello, chào chị. Dạ, dạ, xin chị.
Dạ, chào chú.
À.
Dạ.
Chú, con hỏi chú, cái hãng điện thoại á, tại vì lúc trước con offline, con muốn mở internet, nhưng mà nó tính chạc con nhiều quá, cái con cancel mà còn bây giờ con mở lại thì nó hỏi ai có ăn trên xã hội mà con cứ lận lượt con không cho chị sao chú
no.
Chú nên cho hay
okay.
Không cho chú?
Khoan, bây giờ cái hãng điện thoại của chị á là cái hãng lớn phải không, T-Mobile, AT&T hay gì?
Hãng Biden.
Verizon nó rất là lớn. Bây giờ chị check cái số điện thoại nó gọi chị á, chị không? Ví dụ nó gọi vô điện thoại iPhone chị số mấy, chị lấy cái đó, chị có computer không?
Có.
Hoặc
không,
là
cái iPhone này offline, cái này con offline, con offline,
no.
Nó nói em mày phải mở.
Nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây. Cái mục đích tôi muốn nói chị là coi có, tại vì có nhiều khi chị offline nhưng mà bên kia nó bắt được cái application của chị, tụi cà chớn á, rồi nó hỏi số sổ phía tiên năm của chị. Tại vì á, đương nhiên.
Nó hỏi điện thoại con không cho, hỏi hoài à mà
no,
không cho.
No, no. Bây giờ chị nghe tôi nói hết thì chị hãy nhảy vô. Cái chuyện mà chị make sure rằng đó là Verizon á, thì chị nên cho, tại vì có số an sinh xã hội nó mới coi credit chị có tốt hay không. Còn nếu mà muốn chắc ăn á, chị lấy số điện thoại để gọi chị đánh vô mạng á, vô Yahoo hoặc Google á, thì nó sẽ nổi lên. Cẩn thận, số điện thoại này không phải của Verizon, số điện thoại này nhiều người bị gạt thì chị đừng vô. Còn nó để đúng là số điện thoại Verizon thì chị nên cho nó. Ok?
Dạ. Nếu mà cho mình đọc lên điện thoại cái đường like.
Dạ thì tại đó là
nó làm, nó nghe,
tại vì
nó nghe mình.
Dạ đúng rồi. Dạ ai nghe thì đương nhiên hãng điện thoại nghe, tại vì bởi vậy tôi mới nói chị là bỏ số điện thoại lên coi có cái số này có phải scam hay là số điện thoại của hãng Verizon. Ok.
Dạ, dạ cảm ơn chị.
Ok.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình ạ.
Tại vì những hãng điện thoại á mà mà T-Mobile rồi mình ngồi đây nói kìa mày gửi tao cái đơn về tao điện, nó không gửi đâu.
Dạ.
Hiểu không? Nhưng mà mình bỏ cái số điện thoại nó gọi mình á, bỏ ngược lại trong mạng để mình coi có đúng
rồi
số điện thoại của hay không thì mình chắc ha. Ok ha.
Dạ, dạ đúng rồi. Cảm ơn chú Đẩn. Và sao xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình.
Hello.
Dạ, dạ xin chào chị ạ. À. Chị ơi, chị làm ơn tắt cái radio của
hello,
mình không ạ? À?
Hello, phải tôi không?
Dạ đúng rồi chị.
Ok, hello, chào anh Ẩn.
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết
dạ, chào chị. Dạ, nói đi.
Dạ, dạ anh Ẩn ơi, tôi có vấn đề này, tôi đậu xe ở ở apartment đó.
Dạ.
Mà có cái chiếc xe truck đó, nó đụng tối hôm đó mà có người thấy nhưng đập không kịp cái bảng số xe nó. Thì nó chạy đi luôn á. Xong rồi cảnh sát tới làm report. Họ hỏi có biết cái số số bảng số xe của nó là số mấy không, không ai đặt được hết, thành ra là chỉ đưa cái report thôi.
Rồi.
Và sau đó thì nó nói là nó sẽ liên lạc với cái tụi văn phòng để nó coi sẽ có camera theo dõi cái có cái xe nó vô ra mà.
Dạ đúng 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 không? Rồi. Dạ. Dạ.
Thì cho cái số của văn phòng rồi. Và tôi cũng ra ngoài văn phòng, tôi nói với nó và nó nói là để ta coi camera sao từ cho mày hay. Chờ hoài không nghe nó báo và đi
khoan.
Chị,
bây giờ chị ngừng nghe đây. Một khi cảnh sát á, nó đã dính dáng vô cái vụ điều tra này rồi á, thì người cảnh sát á, lợi á, đa số nó đưa cho chị, còn chị lợi nó không đưa đâu, nó có hứa cũng vậy thôi. Ngay cả bây giờ nó không cần phải đưa á, thì cảnh sát sẽ ra ngoài tòa lấy cái subpoena, tức là cái trác á, để lợi nó mới mở camera cho chị. Ok, bây giờ á, một khi có cảnh sát chúng ta vô rồi, chị lên xin cái đó để làm gì?
À, xong tôi muốn chắc ăn là coi như nó có camera, cái camera nó có work hay không, thì nó camera nó không có work.
Ok, nếu nó trả lời câu đó đây thì để cảnh sát làm việc. Có nhiều khi chị lên hỏi nó cũng không muốn thèm quay ngược lại, tại vì nó không có thì giờ mà ngồi đó quay rewind, nó không có làm. Do đó chị áp lực là áp lực cảnh sát, hỏi ok bên đó có camera detective đã làm tới đâu, tại vì khi cảnh sát lại báo cáo chị đó thì nó sẽ đưa qua ông thám tử. Ông thám tử là cái người chị cần nên liên lạc, chị đừng có đơn thẳng văn phòng chị làm việc với tụi nó.
Cảnh sát hôm bữa này nó có hỏi là ở cái chỗ đó có camera không mà cho cái điện thoại để ta liên lạc với họ.
Dạ thì chị cho rồi thì để cảnh sát làm. Bây giờ tôi nói câu đó là nói cho chị đó. Chị có nhiều khi thì chị thân nó cho chị coi, còn không nó không cho coi đâu. Tại vì chị nhớ kỹ, khoan, để tôi nói chị nghe vậy. Cái privacy của người ta trong camera, thí dụ như có người nào đến, người nào đi rồi đó, họ không muốn chị thầy nhìn thấy mặt. Ok, thí dụ như bây giờ để tôi nói một cái ví dụ cho chị nghe vậy không? Ví dụ như chị có ông xã, cũng giây phút mà đụng xe đó, ông xã đi cặp với một cô nào đi. Thí dụ á, lúc đó mà đưa cái camera cho chị coi á, mà không có cái trap tòa ra, hoặc là cái những hình ảnh nó không dính dáng vô cái vụ này, người đó có thể thưa ra tòa cái apartment đó. Do đó chị hoặc là ai mà muốn lên coi camera tụi nó, đa số rất là khó. Ok, nghe ý. Bởi vậy khi mà quý vị nhìn thấy trên đài truyền hình rồi đó, mà có những cái hình mà của những người không liên hệ vô trong vấn đề đó, ngoài xa có thấy không, nó che cái mặt lại.
Dạ.
Không nhận không?
Dạ, đúng rồi.
Do đó khi chị lên chị xin cái đó, đó người ta không cho chị đâu. Đừng uống công, chị gọi cảnh sát áp lực hỏi coi ông đã coi được camera chưa, dạ ông tìm được chưa, vậy thôi. Ok chị à, nghe dạ. Tôi đi.
Dạ nếu trường hợp mình liên lạc cảnh sát nó họ không cho ta camera đó, tại vì camera nó không work, mình có thể mình xu cái office được không, nó không có xếp.
Dạ được, khoan, bây giờ tôi hỏi chuyện câu nha. Xe chị in sang mấy chiều?
Dạ 1 chiều.
Có chiều rưỡi không?
Dạ không.
Đó, chính vì cái đó quý vị nghe bà này không? Mình chiều rưỡi kia có tốn mấy chục bạc nữa thôi. Mà quý vị không mua, do đó trong trường hợp đây đụng bỏ chạy, nó không đền xe. Nếu có, thì nó đã đền xe rồi. Mình hà tiện một đồng á, có thể mình mất đi một... Mình hà tiện 10 cent, mình có thể mất đồng. Lấy cái kinh nghiệm này á, quý vị á, tệ nhất là quý vị cũng nên mua 1.5 chiều. Tại tôi bán đi sang OSS cách đây cũng 30-40 năm rồi. Tôi rất kinh nghiệm. Có nhiều người nói cả đời chưa ai đụng tôi mà bỏ chạy không có insurance. Nhưng sẽ có chiếc xe giống như trường hợp của chị. Thì bây giờ đầu tiên là 2 chuyện tôi khuyên chị. Sau cái vụ này chị mua thêm 1.5 triệu đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chuyện mà lấy cái camera là do cảnh sát làm. Còn cái chuyện mà giống như tôi nói đó. Trên đất Mỹ này chị nghĩ là chị bị thiệt thòi. Bởi vì apartment không có được secure hay là không gì hết á. Chị có quyền thưa người ta. Chị muốn thưa ai thưa. Nếu mà chị cảm thấy rằng á, chị nói tiếng Anh không được và chị không có đủ hiểu về luật để thưa anh ta chị mướn luật sư, thì cái số tiền luật sư còn nhiều hơn tiền chị sửa xe. Chị hiểu không? Thì chị tính đi. Ok. Sorry to hear that, nhưng mà ráng mua 1.5 triệu cho chị nha.
Dạ, dạ. Cảm ơn ạ.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, chào chị ạ. Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, thời gian cho phần 1 của chương trình Chuyện trong nhà và ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ảnh cũng đã kết thúc. Hoài Sa và chú Trương Minh Ảnh sẽ trở lại với phần 2 của chương trình sau một vài phần tin thương mại của các doanh nghiệp. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng của 1600 AM. Và thưa chú Ảnh, Hoài Sa sẽ hẹn gặp lại chú trong một vài phút của thông tin thương mại của các doanh nghiệp ạ.
Dạ, chào Hoài Sa, chào quý vị.
Hà Sa kính chào trở lại quý thính giả của Sài Gòn Radio 1600 AM. Thưa quý vị, và Hà Sa đã trở lại với quý vị qua phần 2 của chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được giải đáp những thắc mắc có liên quan đến vấn đề về chuyện trong nhà và ngoài phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Hà Sa xin được chào trở lại tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Hà Sa và chào tất cả quý vị thính giả đài ngàn 600.
Dạ vâng, thưa chú Ẩn, thì ngay bây giờ đã có một vị thính giả gọi vào chương trình. Hà Sa xin được, dạ Hà Sa xin được đến với vị thính giả của đầu tiên của chương trình ạ. Hà Sa chào anh chị ạ. Dạ hello, dạ chào chị ạ.
Chào chị Hoàng Sa.
Dạ chào anh, dạ xin anh cho biết quý danh ạ.
Không phải em không chứ?
Dạ, dạ đúng rồi anh ạ.
Tại vì nghe tiếng nhạc đâu bên đó ồn quá không nghe rõ.
Dạ
có tiếng nhạc bên đó lắm chị.
Dạ có vẻ có lẽ là nhà của bên cũng.
Alo.
Dạ hello, anh nghe rõ không ạ? Dạ.
Ở bên đây hồi nãy nghe nhạc bây giờ hết rồi, Hoài Sa.
Dạ.
Dạ nghe rõ rồi. Dạ chào chị Hoài Sa, chào chú Minh Ảnh.
Dạ chào anh, dạ mời
dạ,
anh có anh. Hỏi cho chương trình ạ.
Dạ. Chú Minh Ảnh hồi nãy nghe chú nói mà mình cái insurance mà 1.5 triệu đó chú. Mình mua ví dụ như các người đó đụng mình á mà họ bỏ đi luôn. Với điều kiện là mình phải biết được cái số bản xe của nó thì
cái mà cái quan trọng á của cái đó là khi người ta bỏ chạy, nếu anh có insurance á, mà anh có được cái bản số đó, cảnh sát nó rất mừng, là tại vì cái người nào mà đụng bỏ chạy sẽ bị bắt ở tù. Ok. Rồi sau đó đưa ra tòa là yêu cầu tên này phải bồi thường, insurance cũng rất là thích. Còn nếu mà trong trường hợp của chị đó, mình mục đích mua gọi là uninsured motorist đó, tức là cái mà 1.5 triệu đó, là mục đích là khi người ta đụng bỏ chạy hay là khi người ta đụng trong lúc không có mình ở đó mà xe mình nó bị banh đi, thì cái đó insurance nó sẽ đền vô. Đó là cái quan trọng.
Bác cũng đền.
Không cần phải. Dạ không, không cần phải có bản số, ok.
Okay. Tại sao mà cái chỗ con mua Tây Farm này nó nói là với điều kiện mình phải biết cái phần số đó thì để cháu hỏi.
Dạ cái không không. Dạ không, cái chuyện nó không có được, cái đó chuyện vô lý. Tại vì làm sao anh biết được nếu mà anh nó đụng anh nó bỏ chạy, có nhiều khi á trời mưa trời gió nó đụng bỏ chạy, bộ anh bỏ xe xuống rồi anh rượt theo nó để lấy bản số sao? Cái chuyện nó không bao giờ, nếu hãng Israel là nói cái câu đó đó. Anh gọi hỏi chuyện lại với nó, ok không?
Dạ, cảm ơn chú ạ. Dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, dạ, xin chào anh, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình ạ. Hà Sa xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hà Sa chào anh chị ạ. Hello, xin chào anh chị.
Hello, xin chào chú ẩn, xin chào chị ạ.
Dạ, chào anh ạ.
Xin anh cho em xin hỏi chú ẩn ơi. Em mua bảo hiểm nhà sau rồi cái bảo hiểm nó xin ăn sinh sản rồi cái tô vậy chị chú anh chú ẩn
hãng gì mà mua gì khoa anh mua gì anh không cần nói tên của hãng đó, hãng gì
hãng chưa biết
bảo không bây giờ khoan, cái đầu tiên là tôi chưa anh nghe mua cho nhà có xe có ai
mua bảo hiểm nhà, bảo insurance nhà anh ẩn.
Dạ rồi sao câu hỏi là cái gì?
Nó xin số ăn sinh xã hội sao chưa nghe qua xin số ăn sinh xã hội, nó xin phải cho nó ăn sinh xã hội cái số.
Đa số tất cả những cái chỗ nào là nó xin ăn sinh xã hội để coi cái credit anh như thế nào. Có những cái hãng chẳng hạn như anh mua insurance mà cái credit anh quá thấp thì nhiều khi nó tính tiền cao. Quá đều credit anh good thì nó tính tiền thấp. Anh hiểu không?
Dạ.
Cái số an sinh xã hội coi anh hồi xưa giờ có việc nợ việc này của người ta hay không. Tại vì anh nhớ kỹ á, cái hãng bảo hiểm như năm nay này ha, tôi biết một vài hãng á, nó tăng lên mỗi năm á, mỗi cái policy á, vào khoảng chừng 180 tới 200 đồng là tại vì mùa tuyết thì rồi quá đông. Do đó, nó khi mà xin cái số an sinh xã hội anh á, đa số á, thì anh muốn cho cũng được, anh không cho cũng được, mà có nhiều hãng nó require phải cho, còn anh không cho nó không bán anh, hoặc là cancel, ok, cái đó tùy theo mình. Nhưng mà thêm lần nữa, ví dụ như có người gọi điện thoại, ok, nói tao từ cái hãng đó, thì làm ơn xin số điện thoại, tên gì, rồi sau đó gọi số điện thoại ngược. Đừng gọi số điện thoại ngược lại, mà để cái số điện thoại vô trong mạng, đánh lên coi nó có phải là cái hãng đó thiệt, hay là do những người khác lợi dụng cái mạng để làm tiền, lấy số an sinh xã hội của mình, ok? Quan trọng, rất quan trọng.
Dạ, dạ cảm ơn chú Ẩn nhiều ha, cảm ơn chị nhiều.
Ok, rồi. Rồi.
Dạ, bác chào anh ạ, à. Cảm ơn anh đã gặp với chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến vấn đề về chuyện trong nhà và ngoài ngõ. Và xin được trở lại với chú Ẩn ạ. À.
Ok, chú có một chuyện rất là quan trọng. Mấy ngày nay chắc đồng bào ở trong vùng Dallas Fort Worth này cũng đã nghe tin chấn động là hai người cảnh sát Việt Nam mình bị bắt ở tại Houston, phải không?
Dạ.
Và sao có nghe không?
Dạ, sao có nghe thoáng qua sơ câu chuyện thôi à. Dạ, chứ
ok. Thể, dạ. Đây đây là những hai tên cảnh sát còn trẻ.
Dạ.
Mà làm mất mặt cái đa số người Việt Nam mình. Thì hai người cảnh sát này trong một thời gian vài năm bảo vệ mấy cái sòng bài cũng như là những cái chỗ mà kéo mái lậu đó ngoài xa.
Dạ.
Rồi dính dáng trong những vụ rửa tiền mà nghe nói lên cả bạc triệu. Và trong khi bắt đó đó thì lại có bắt thêm một số nữa là cỡ mười mấy người. Thì những người này là nào là chủ chứa hay là liên hệ trong những cái đề mà cờ bạc lậu. Do đó, quý vị nào á nhớ kỹ rằng cái ngành cảnh sát bây giờ á thì nhiều thành phố cần lắm, nhất là Dallas bây giờ. Từ cái vụ mà pension của cảnh sát, tức là tiền hưu, tiền phí của người ta đó, là không có tiền để đưa đó. Do đó, cảnh sát Dallas muốn tìm người vô làm rất khó. Do đó, khi mà quý vị mà có con vô bất cứ cảnh sát ở thành phố nào cũng được, hiện tại Dallas mướn rất là nhiều, thì quý vị cho con em vô á, thì quý vị lại nhìn cái gương của hai người cảnh sát này, còn rất là trẻ, và đã bị bắt, và hiện tại chờ để điều tra thêm, và văn phòng biện lý sẽ đưa ra tòa. Cái mục đích chú muốn nói đó, chú làm cảnh sát là trên 31 năm, gần 32 rồi.
Yeah.
Thì khi mà mình làm cái nghề mà cầm cán cân luật đó, ngoài xa,
yeah,
thì mình phải là trong sạch.
Yeah.
Ngay cả, xin lỗi, đồng bạc đó, mình đừng lấy thì tối mình ngủ yên lắm. Còn một khi mình thọt tay lấy đồng bạc của những nơi mà gian lận cờ bạc rồi đó, thì kể như là cả cuộc đời của sự nghiệp của mình sẽ bị cái người đưa tiền cho mình nó giữ mình.
Yeah.
Một lần mà ví dụ như mà mình không làm theo những gì họ muốn, là họ bắt đầu hâm dọa là sẽ đưa vấn đề ra tòa. Do đó một khi quý vị nhớ kỹ là có con, có anh em quyết định đi làm cảnh sát, làm ơn khuyên là nên giữ cái trong sạch mình, lành cho sạch đất cho thơm. Tại vì trên đất Mỹ này dân tộc Việt Nam vẫn còn là thiểu số đó, ngoài sao.
Yeah.
Do đó một khi người Việt Nam bị dính dáng vậy thì ta nói Vietnamese, còn người Mỹ làm nói Mr. Joe hay Smith gì.
Yeah.
Do đó cẩn thận. Chú nghe cái tin này không phải là chú vui mừng là hai người bị bắt. Chú vui mừng là điều tra bắt được những cái tên này để cho làm gương cho những người khác. Nhưng mà chú buồn cái là tại vì hai người này cũng là Việt Nam giống như chú.
Dạ, một con sâu làm rầu đời canh là như vậy phải không chứ ạ?
Bây giờ tất cả các đài truyền hình thỉnh thoảng là bắt đầu quay, nhất là tại Houston, khắp nơi hết. Thì vợ chồng con, ví dụ như con, vợ con, rồi bà con thân thuộc, rồi mặt mày coi mình để đâu chứ.
Yeah.
Ví dụ như mình dính dáng bất cứ tội gì, nhưng mà hãy dính dáng vào tội ăn cắp là nó nhục lắm.
Dạ vâng, dạ như họ sẽ cũng được biết đó là ở trên đất nước Hoa Kỳ này thì người ta rất là coi trọng cái tinh thần gọi là honest, là cái tính tình tự giác đó. Cho nên khi mà dính dáng đến những cái vấn đề liên quan đến cái việc đó thì người ta coi rất là quan trọng, và đặc biệt là đối với những người mà làm việc cho pháp luật của nhà nước đó. Dạ vâng, và họ sẽ xin được đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Xin chào anh chị ạ. Dạ hello anh chị.
Hello.
Dạ chị ơi, mình có thể tắt được cái radio giùm Hà Sa được không ạ? Dạ hello chị.
Hello.
Dạ cảm ơn chị. Dạ xin hello, chị cho biết quý danh ạ.
Dạ. Dạ chào anh. Dạ chào chú.
Rồi nói đi. Dạ. Chào quý vị. Dạ.
Dạ chú được ơi rồi. Con hỏi con có tiệm á chú mà tự nhiên năm người thợ con á nó nghỉ ngang rồi ra mở tiệm, nó ra mở gần ở chỗ con á. Rồi dạ. nó lấy khách rồi xong rồi nó vô cái trang mà tiệm con á, nó lấy mấy khách mà review á, nó nhắn message cho từng người khách vậy á chú, có bị sai không chú?
Ok, là đối với chú á, đối với chú á, ví dụ như cháu có đầy đủ bằng chứng là họ cùng nhau để diệt cái tiệm cháu đó thì cái chuyện này á, cháu có thể đưa ra tòa, nhưng mà những cái chuyện này á, nó rất là tế nhị và cần những người có kinh nghiệm ngoài tòa, tức là những luật sư á, chuyên môn á, cháu hiểu không?
Dạ, dạ,
thì
dạ.
Cháu mới làm được. Tại vì á, đa số tất cả, khoan để chú nói cho nghe, đa số tiệm nail á, là kêu thợ tới, rồi á, không thích thì kêu thợ đi, hoặc là họ không thích là làm, không có người nào có một cái bản giao kèo rõ ràng. Cháu có bản giao kèo những người này không? Là khi làm cho tôi sau này có mở tiệm là không được mở trong vòng chu vi bao nhiêu cây số không? Có cái nhiều đó không?
Dạ không có, nhưng mà hôm qua đó có bà khách của con tới với chú, thì đưa cái message của mấy người đó nhắn vô, mà bà nói bà là không phải là bạn của mấy người đó, mà sao mà tao chỉ cho mày review mày trên cái mạng của mày á, mà sao nó lấy của tao rồi nó vô cái message của tao, nó chụp hình
đó,
nó
bây giờ
cái group
rồi
của nó.
Giống như chú nói vậy đó. Ok, giống như chú nói vậy đó. Cháu á, khi nè,
dạ, dạ.
Những chuyện này á, cháu nghĩ rằng á, những người này làm tai hại cho cháu, cái business, hay là cố tình làm cho business cháu sụp đổ, mà nếu có những bằng chứng á, cháu nên liên hệ tới một luật sư chuyên môn về vấn đề dân sự này, để người ta giúp đỡ cháu đưa ra tòa. Ok, nếu
dạ.
ta, những luật sư đó cho cháu biết là ok, cái này mình có cơ hội thắng lắm, nhưng mà nhớ kỹ á, phải cẩn thận coi chừng tiền mất tật mang, phải tìm những người nào có kinh nghiệm trong vấn đề này và những người nào mà mình cảm thấy cái túi tiền mình có đủ. Bây giờ sẵn chú nói câu cho nghe vậy nha.
Dạ, dạ.
Chú có nhiều tiệm nail á, những khách gọi dạ. lại chú đó. Thí dụ như dạ, dạ. cháu là một chú, bây giờ chú không biết cháu là ai, chú chỉ nói chung thôi. Là có những
dạ,
người
dạ.
chủ họ rất lịch sự mà, hoặc là coi
dạ.
thợ giống như anh chị em trong nhà đó.
Dạ,
nhiều
đó.
Khi họ
dạ,
muốn
dạ.
làm một cái gì á, là họ không dám làm. Còn có những cái tiệm đó, có chút xíu tiền mở tiệm mà hở cái ngày mai ấy là tôi đuổi bây giờ, ngày mai đuổi bây giờ, hiểu không? Đó là những cái câu là một khi mình làm chủ là đừng bao giờ nói cái chữ đuổi, nói chị làm cảm thấy không thích nữa thì thôi chị có thể nghỉ, hoặc là chị tìm chỗ khác làm, chứ làm tiếp tục vậy thì cũng hại tôi lắm. Chứ đừng hở cái ngày mai đi trễ 15 phút tôi đuổi liền. Đó,
dạ,
mình luôn luôn coi thật. Không không, chú nói chung vậy đó, hiểu không? Do đó
dạ.
trong cái trường hợp này á, nếu cháu có 5 người mà cùng nhau đi ra mở tiệm gần cháu rồi bắt đầu bôi nhọ cháu đó. Ok, nếu họ bôi nhọ cháu đó thì trong cái vụ này á, cháu có thể thưa, nhưng mà cháu nên kiếm một luật sư chuyên môn về vấn đề này để họ tham khảo và giúp đỡ cháu để ra tòa. Ok?
Dạ chú có thể giúp cháu được không ạ?
À? Dạ không, chú không có giới thiệu luật sư. Dạ. Chị hỏi
dạ.
những người chủ tiệm á. Ê, để tôi nói chị nghe, luật sư Việt Nam mình và luật sư Mỹ rất là nhiều, nhưng mà chị hãy hỏi những người nào đã từng đưa ra tòa những cái vụ tương tự như vậy á, thì lúc đó cháu hãy là cái câu chú nói coi chừng tiền mất tật mang vậy thôi. Còn nếu cháu nghĩ rằng á, cháu làm ăn đàng hoàng và khách họ yêu chuộng cháu thì cháu sợ gì thiếu gì thợ để mình làm lại cháu. Bây giờ
dạ,
có găng nhau á cả...
dạ,
dạ. nói đi cháu.
Dạ không đấy. Phải là bữa hồi lúc nó mở mà nó mua cái tiệm gần đó, là giống như tiệm không có khách 3 tuần rồi nó lấy khách, con không có khe, con giống như cũng bình thường, vẫn làm bình thường thôi, nhưng mà hả hôm nay không biết nó làm như thế nào mà nó vô cái trang cá nhân của mình đó, nó lấy khách của mình, khách của tiệm á, nó mấy trăm người, nó nhắn mấy thịt cho phần người khách đó luôn, rồi nó chụp hình của nguyên cái group làm cho tôi, nó làm lâu á. Dạ.
Ê, vấn đề này chú nói nó rất tế nhị, do đó cháu muốn thưa người ta đó, nên tìm một luật sư giỏi để giúp đỡ cháu trong vấn đề này. Ok? Dạ. Chú không biết câu chuyện nhiều, chú không dám advise cháu thêm nữa. Ok nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ.
Dạ, chúc cháu may mắn.
Dạ vâng, chúc chị may mắn trong trường hợp của mình ạ. Và xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố cùng với chính sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được chú Trương Minh Ẩn giải đáp những thắc mắc có liên quan đến vấn đề trong nhà và ngoài phố. Vâng, và xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Ok, bây giờ nói về vấn đề những cái máy mà gài trong nhà để coi con mình, những người giữ trẻ có hành hạ hay không đó.
Camera.
Quý vị, giờ cái gọi là spy camera.
Dạ.
Thì những cái máy đó quý vị phải cẩn thận á, là quý vị không nên gài trong nhà tắm. Mặc dù thì đại số, đa số con mình nó gửi cho giường trẻ mà không phải là chú hay là cô gì đó, thì đừng bao giờ kêu người ta tắm rửa con mình hết. Mà quý vị gài cái đó vô nhà tắm rồi cuối cùng có quánh 2-3 cái, nhưng mà người kia cũng có làm vệ sinh riêng người ta rồi đó. Thì tới lúc đó người ta thương ngược lại chặt cái privacy người ta. Còn trong nhà mình á, mình muốn để coi có ai vô nhà hay này không, vấn đề đó thì quý vị có quyền làm, là nhà của mình. Nhưng mà nếu mình để cái camera đó, ví dụ như quý vị có thể có một cái người á, tới nhà quý vị chơi rồi cái bắt đầu tôi muốn coi gia đình có nói xấu tôi không, gài camera vô nhà ta. Camera bây giờ nó có thể là cái đồ chặt phone đó, ngoài xa. Và nhấn vô đó rồi cái bữa sau lại lấy, rồi bùng ra cái bắt đầu la lên. Tôi đã biết rồi, hôm đó chửi tôi như vậy, chửi như vậy nè, tôi có máy quay phim là quý vị đưa nó ra, quý vị ở tù.
Dạ đúng rồi.
Ok, nhắc nhở vậy tại đã có người đã quay phim ông chồng bà vợ này kia đó, rồi la sùm người kia, nhưng mà quay ở nhà của cô bồ là không được. Ok, mình để đó, nhưng mà để đó người ta hỏi làm gì nó, ok tôi là coi có ai vô nhà tôi để an toàn thôi, bỗng nhiên trời tôi thấy ông chồng tôi vậy thì cái đó ok không nha.
Đúng là ở trên đất nước Hoa Kỳ này thì cái vấn đề mà về quyền riêng tư của người ta là đặt lên hàng đầu rất là cao thưa chú Ẩn, cho nên quý vị cũng phải rất là cẩn thận khi mà mình đặt camera ở đâu đó, để mà dù là có ý mình có ý nghĩa là để tốt, để bảo vệ cho mình, nhưng thực ra có nhiều lúc nó sẽ quay ngược trở lại để mà làm ra những cái bằng chứng mà tố cáo mình vì mình
phạm tội. Chẳng hạn như restroom là không bao giờ, nhớ nha.
Dạ, restroom và phòng tắm. Dạ vâng, cảm ơn chú Ẩn. Và vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được gặp tiến sĩ Trương Minh Ẩn và giải đáp những thắc mắc có liên quan đến vấn đề về chuyện trong nhà và ngoài phố. Dạ vâng, xin mời chú Ẩn ạ.
Ok, chú nhắc lại lần nữa, mấy người đi đổ xăng, đã có người lại bị lấy bóp nữa rồi. Cái bóp cũng Michael Kors, hiểu không? Toàn là xịn không đi, cà lắc cà lơ, rồi thảy nó khoe là tôi nhà giàu. Quý vị đi đổ xăng á, ví dụ như quý vị có bước chân vô ngay cửa đi, tiệm để quý vị trả tiền. Có nhiều người ngay cả bây giờ cái credit card dùng đổ xăng cũng chưa biết cháu. Và sao? Là tại vì không đọc được tiếng Anh, người ta hỏi có cái chữ là cái này là có phải debit card hay không mà nhấn tùm bậy rồi thành ra nó không work, nó cây xăng này máy computer nó hư. Cái đó không phải quý vị á. Ví dụ như để tôi chỉ quý vị nào mà không biết tiếng Anh, quý vị ráng học vài chữ. Còn nếu không biết tiếng Anh nữa, khi nào cái màn ảnh của xăng nó vậy đó, cầm cái máy chụp hình chụp, hiểu không? Đem về hỏi con nó học trong trường á, con cái này người ta nói cái gì con, nó má người ta hỏi có phải cái sao má vậy, nhấn chữ no nếu không phải. Rồi để tại có nhiều người á, đa số khi mà họ ra đổ xăng họ thẻ bỏ cái thẻ vô không quất, thì lúc đó họ bước chân vô là quên gài cửa xe. Và đa số khi mà không gài cửa xe, có những cái tên là bộ đi chùi chiến chùi đồ cầm xăng cầm đồ đó, đi ngang thấy cửa nó mở đại mà thấy có đồ lại giật chạy. Cái này tôi nhắc hoài, chú nhắc hoài, chú nhắc ngày mà vẫn có vài vị gọi lâu lâu gọi lại chú nói rằng là chú cháu mới bị mất cái bốt. Ok nha.
Dạ vâng, theo cái kinh nghiệm của Hoài Sa hay làm đó, thì bất cứ là mình đi rửa xăng vào ban ngày hay ban đêm, thì lúc mà Hoài Sa vừa ra khỏi xe của mình đó thì cầm theo chìa khóa xe lock luôn cái xe lại, thì lúc mình đổ xăng xong mình cứ đi vô xe mình ngồi. Thì cái lúc, tại vì có nhiều lúc, lúc trước có một vài cái camera người ta đã cho mình thấy trên mạng xã hội, đó là có những người mà lợi dụng lúc mà chủ nhân của chiếc xe đi ra ngoài để mà đổ xăng, thì người ta lẻn vào bên trong chiếc xe, không những lấy đồ mà còn có thể là lấy luôn chiếc xe chạy đi luôn đó. thì lúc đó là tiền mất rồi tật mang nữa, có nhiều khi người ta cướp rồi người ta cũng đánh mình.
Đối với chú thì chú không có khuyên người ta lóc và đứng ở ngoài mình. Ví dụ như quý vị đương lóc đứng ngoài như ngoài xa nói cũng được, có nhiều người lại cầm cái cây dao đồ chĩa kêu đưa tiền đây thì sẵn cái đồ bóp xăng đó xịt vô mặt đó. Tại ngay giây phút mà con người mình đang bị nguy hiểm có thể chết, mình có thể dùng bất cứ vũ khí loại nào để bảo vệ mình. Nhớ ha, cho có nhiều người nó vậy nó bị thương tôi ra tòa. Quý vị một khi sinh mạng mình bương bị đe dọa, quý vị có thể dùng bất cứ cái gì để bảo vệ mình, đừng có quan tâm cái chuyện ra tòa, hiểu không? Nhưng mà mình đừng có thấy người ta mới là chửi ra hai ba câu lấy xăng xịt ra thì không được. Nhưng mà nếu mà tình trạng mà khi mình vô xe chú nhắc hoài lóc tất cả các cửa, nhưng mà chừa cái cửa driver đó là mình unlock rồi cầm chìa khóa trên tay. Nhớ nha. Tại vì cái xe mới bây giờ khi mà không có người ngồi trên xe ở bên chỗ lái đó, thì khi mà ngoài xa đó mà bỏ cái chìa khóa trên xe mà lóc cửa lại nó không lóc ngoài xa. Nhớ vậy không? Do đó mở cái cửa bên đó nhưng mà lóc xe lại hết rồi mở chỉ có cái cửa, lấy cái file nhấn chỉ cửa đó thôi. Lỡ mà ngoài kia có bắn lộn hay là cướp bóc gì mà mình nhảy lên xe mình chạy được. Lúc đó mà mình chờ mình bấm là rất là lâu. Đó là cái kinh nghiệm của chú. Ok nha. Nhưng mà phải lắp tất cả các cửa khác lại. Ok.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chú Hằng rất là nhiều. Và chương trình Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Chân thành cảm ơn chú Trung Minh Hằng đã dành thời gian cho quý thính giả. Và quý vị có thể gọi vào số phone văn phòng của chú Hằng để được giải đáp những thắc mắc có liên quan đến Chuyện Trong Nhà Ngoài Phố với số phone là 817-884-1693. 817-884-1693. Và hồi sau xin mời chú Ẩn gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả trong ngày hôm nay ạ.
Dạ, hôm nay chúng ta có một thời tiết rất đẹp. Sau khi nghe chương trình của tôi, mục đích là giúp đỡ cho chúng ta, nhắc nhở quý vị là đừng có bao giờ gọi là ý y cả, luôn luôn là đề phòng cẩn thận. Xứ Mỹ này gọi là xứ tự do, nhưng mà xung quanh đều là cả bẫy cả đó ngoài xa. Chúc ngoài xa còn những giây phút còn lại giúp đỡ quý vị trong vùng. Và hân hạnh sẽ tiếp đón quý vị trong chương trình ngày tới vào ngày thứ năm lúc 2 giờ tới 3 giờ.
Dạ vâng, Hà Sa, chân thành cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại chú Trương Minh Lượng trong những chương trình kỳ tới. Hà Sa xin chào.
Chào Hà Sa.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Chuyện Trong Nhà và Ngoài Phố cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Sau một vài phần tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống cùng với luật sư Michael Cao. Mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng của Sài Gòn Radio 1600 AM.